Thank you, Sister Eubank.
Cảm ơn chị Eubank và xin cảm ơn các chị em cho bài hát đó. Chúng tôi xin
Sister Smith served as president.
Chúng ta biết mà chị Barbara Smith đã.
Chị là bạn của. Là để tôn trọng và Chủ tịch Monson đã yêu cầu. Tôi là người nói chuyện buổi đầu tiên buổi chiều hôm nay. Sau khi bài nói chuyện của tôi, ca đoàn sẽ hát bài Carry On. Sau đó chị Silver H. Allred sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Sau đó thì chị Barbara Thompson sẽ là người nói chuyện kế tiếp. Khi bài nói chuyện của chị Thompson kết thúc, ca đoàn sẽ hát bài More Holiness Give Me. Buổi họp này là một ân tứ cho tất cả các con gái của Cha Thiên Thượng, là những người mong muốn học biết về ý nghĩa và ý muốn của Ngài, cùng hiểu biết những trách nhiệm của họ trong kế hoạch của Ngài. Trong năm qua, tôi đã đi thăm nhiều người trong số các chị em, và tôi cảm động khi nhìn vào mắt các chị em, ôm các chị em, khóc cười với các chị em, cùng lắng nghe về niềm vui, nỗi buồn và niềm hân hoan. Mỗi chị em đều quý báu không thể tả được và được Cha Thiên Thượng biết rõ là các con gái của Thượng Đế. Các chị em đang chuẩn bị cho những sự chỉ định vĩnh cửu và mỗi chị em có một cá tính, bản tính cũng như trách nhiệm của người phụ nữ. Sự thành công của gia đình, cộng đồng, giáo hội này và kế hoạch cứu rỗi quý báu tùy thuộc vào lòng trung tín của các chị em. Ôi, các chị em thân mến, chúng tôi yêu thương và cầu nguyện cho các chị em biết bao. Tất cả chúng ta đều đang ở trong mỗi kinh nghiệm trần thế riêng biệt. Hai chị phụ nữ tôi mới vừa gặp đã trình bày cách sống trung tín. Một chị phụ nữ sống ở miền Trung Brazil, căn nhà gạch đỏ tuyệt đẹp nằm trong một khu rừng có đất đỏ, vây quanh bởi một bức tường đá đỏ và một nơi trú ẩn khỏi thế giới bên ngoài. Những đứa con với đôi mắt sáng rực của chị biết hát những bài ca của hội thiếu nhi, và trên các bức tường của nhà chị có treo hình của đấng cứu rỗi, đền thờ cũng như các vị tiên tri của Thượng Đế, cắt ra từ tạp chí Liahona. Chị và chồng chị đã có những hy sinh cá nhân để được làm lễ gắn bó trong đền thờ, để con cái của họ có thể được sinh ra trong giao ước. Chị nói cho tôi biết rằng chị cầu nguyện liên tục lên Chúa ban cho chị sức mạnh và sự soi dẫn đủ để nuôi nấng con cái của chị trong ánh sáng, lẽ thật và sức mạnh của phúc âm. Một chị phụ nữ khác sống một mình trong một căn hộ rất nhỏ ở tầng 80 của một tòa nhà ở Hồng Kông. Chị gặp một số khó khăn về thể chất, nhưng chị vẫn vui vẻ sống tự túc. Chị là tín hữu độc nhất của giáo hội trong gia đình chị. Thánh thư, sách học, hội phụ nữ của chị, các quyển sách khác của giáo hội đều nằm trên một cái kệ sách nhỏ. Chị đã tạo ra một nơi trú ẩn, trú ngụ đầy dãy đầy thánh linh trong nhà của mình, và chị là ánh sáng cho mọi người trong chi nhánh của chị. Chúng tôi biết rằng có rất nhiều chị phụ nữ sống trong những hoàn cảnh bị áp bức hoặc nguy hiểm. Một số chị thường xuyên bị đói, và một số thì hàng ngày cần phải thu hết can đảm để tiếp tục trong đức tin, mặc dù có những nỗi thất vọng và bị những người khác phản bội. Vì chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của thế gian này, nên có những dấu hiệu về một cuộc xung đột lớn ở khắp nơi. Có rất nhiều chuyện hoang đường và những nhận thức sai lầm về sức mạnh, mục đích, cũng như vị trí của các phụ nữ thánh hiễu ngày sau. Những câu chuyện không tưởng đang phổ biến rằng chúng ta kém quan trọng hơn nam giới, rằng chúng ta thường dịu dàng nhưng không có kiến thức, và bất cứ điều gì chúng ta làm cũng sẽ không bao giờ đủ để được Cha Thiên Thượng chấp nhận. Như sứ đồ Fierro đã nói, sẽ có giáo sư giả trong anh em. Họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình. Sách Mặc Môn mô tả điều đang xảy ra. Vì này, đến ngày ấy, Satan sẽ gây cuồng nộ trong trái tim con cái loài người và kích động họ giận dữ chống lại những gì tốt đẹp. Nó sẽ dẹp yên những kẻ khác và ru ngủ họ trong một sự an toàn trần tục, khiến họ phải thốt ra rằng mọi việc đều tốt đẹp ở Sion. Phải, Sion thịnh vượng và mọi việc đều tốt đẹp. Và đó là luận điệu mà quỷ dữ đã dùng để lừa gạt tâm hồn họ và cẩn thận dẫn dắt họ xuống ngục giới. Nó nói với họ rằng, tôi không phải là quỷ dữ vì làm gì có quỷ. Đó là lời nó dùng để nì non vào tay họ cho đến ngày nào nó tóm được họ bằng những xiềng xích ghê gớm của nó. trong xu hướng đang gia tăng, trong xu hướng đang gia tăng của quyền được làm điều gì, của lời bảo chữa, sự lãnh đạm và cám dỗ, thì các con gái nào của Thượng Đế mà không cẩn thận, thành tâm và được soi dẫn sẽ càng ngày càng có nguy cơ trở thành điều mà Thánh Thư mô tả là đàn bà nhẹ dạ, thờ phượng các thần ngoại bang. Buồn thay, vì hậu quả của những khó khăn trong đời sống và những tin tưởng sai lầm phổ biến của thế gian, nên nhiều chị em phụ nữ tin vào những chuyện không tưởng hơn là lẽ thật. Việc họ không tuân theo kế hoạch của Thượng Đế cho thấy kết quả là nhiều chị phụ nữ đã không làm những điều thiết yếu như cầu nguyện và đọc thánh thư. Chính Chúa đã phán rằng đây là một ngày cảnh cáo và không phải là ngày để nói nhiều lời. Để trông nom, giảng dạy và soi dẫn các con gái của Ngài trong những thời kỳ khó khăn này, Thượng Đế đã cho phép tiên tri Joseph Smith tổ chức các phụ nữ của giáo hội. Tổ chức được Chúa thiết lập và chức tư thế hướng dẫn này được gọi là Hội Phụ Nữ. Mục đích của Hội Phụ Nữ là chuẩn bị cho các con gái của Thượng Đế nhận được các phước lành của cuộc sống vĩnh cửu khi họ gia tăng trong đức tin và sự ngay chính cá nhân, củng cố gia đình và nhà cửa, cùng tìm kiếm giúp đỡ những người khác đang gặp hoạn nạn. Hội Phụ Nữ làm sáng tỏ việc làm của chúng ta và đoàn kết chúng ta khi các con gái của Thượng Đế bảo vệ kế hoạch của Ngài. Trong thời kỳ đầy lai lịch sai lầm, hoang mang và sao lãng này, Hội Phụ Nữ là một cái la bàn và sự hướng dẫn để giảng dạy lẽ thật cho các phụ nữ trung tín. Các phụ nữ trung tín ngày nay tìm kiếm nhiều điều mặc khải cá nhân để chống lại những điều sao lãng, chống lại điều xấu xa và sự hủy diệt phần thuộc linh, cùng vượt lên trên những điều bất hạnh của cá nhân bằng cách gia tăng đức tin của họ, củng cố gia đình và nhà cửa của họ, cũng như trợ giúp những người khác. Chủ tịch đoàn chúng tôi đã cầu nguyện, nhịn ăn, suy ngẫm cùng hội ý với các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải để học biết điều Thượng Đế muốn chúng tôi làm nhằm giúp các con gái của Ngài được vững vàng trước tai họa sẽ đến với dân cư trên thế gian. Một câu trả lời đã đến rằng các chị em phụ nữ của giáo hội cần phải biết và học hỏi từ lịch sử của Hội Phụ Nữ. Việc hiểu biết lịch sử của Hội Phụ Nữ củng cố nguồn gốc cơ bản và giá trị của các phụ nữ trung tín. Do đó, một lịch sử của Hội Phụ Nữ cho giáo hội đã được hoàn tất và sẽ có sẵn để sử dụng vào năm tới. Trong khi chờ đợi điều này, lịch sử của Hội Phụ Nữ đang càng ngày càng được chú ý. Chẳng hạn, như ở trang thăm viếng giảng dạy của các tạp chí Liahona và Enzyme, việc chuẩn bị phần lịch sử là một kinh nghiệm soi dẫn và mặc khải. Khi nghiên cứu lịch sử của Hội Phụ Nữ, chúng tôi đã biết được rằng tầm nhìn xa và mục đích của Chúa dành cho Hội Phụ Nữ không phải là một buổi họp im lìm vào ngày Chủ nhật. Ngài đã nghĩ đến một cái gì đó to lớn hơn là một câu lạc bộ hội phụ nữ, câu lạc bộ phụ nữ hoặc một nhóm giải trí có cùng sở thích đặc biệt. Ngài có ý định rằng Hội Phụ Nữ phải giúp xây đắp dân Ngài và chuẩn bị họ cho các phước lành của đền thờ. Ngài đã thiết lập tổ chức này để thích ứng các con gái của Ngài với việc làm của Ngài, cùng phán bảo họ phải giúp đỡ trong việc xây đắp vương quốc của Ngài và củng cố các mái gia đình của Sion. Chúng ta nghiên cứu lịch sử để học biết chúng ta là ai. Có một nỗi khát khao trên toàn cầu trong số các phụ nữ tốt lành để biết về nguồn gốc, giá trị và tầm quan trọng của họ. Việc nghiên cứu và áp dụng lịch sử của Hội Phụ Nữ định rõ và cho biết chúng ta là ai với tư cách là các môn đồ và tín đồ của Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giêsu Kitô. Lòng trung tín và sự phục vụ của chúng ta là những dấu hiệu về sự cải đạo và lòng cam kết của chúng ta để tưởng nhớ và tuân theo Ngài. Tháng 7 năm 1830, vào lúc bắt đầu sự phục hồi của giáo hội Ngài, Chúa đã chọn ra người phụ nữ lãnh đạo đầu tiên của Ngài và phán bảo trong một điều mặc khải cho bà. Ta nói với ngươi đây, hỡi Emma Smith, con gái của ta. Vì thật vậy, ta nói cho ngươi hay, tất cả những ai tiếp nhận phúc âm của ta đều là con trai và con gái trong vương quốc của ta. Lịch sử của Hội Phụ Nữ dạy chúng ta rằng Cha Thiên Thượng biết rõ các con gái của Ngài. Ngài yêu thương họ. Ngài đã ban cho họ những trách nhiệm riêng biệt và Ngài đã phán cùng họ, cùng hướng dẫn họ trong công việc truyền giáo trên trần thế của họ. Ngoài ra, lịch sử của Hội Phụ Nữ nâng cao và công nhận vị trí của phụ nữ, cũng như cho thấy cách họ cùng làm việc bên cạnh các vị lãnh đạo chức tư tế trung tín. Chúng ta nghiên cứu lịch sử của mình để học biết điều chúng ta phải làm. Trong suốt lịch sử của mình, chúng ta học cách chuẩn bị cho các phước lành của cuộc sống vĩnh cửu. Với tính cách là một chủ tổ chức, Hội Phụ Nữ luôn luôn có trách nhiệm để tổ chức việc hoạt động tích cực của các chị em phụ nữ trong các tiểu giáo khu và chi nhánh của Sion. Qua các buổi họp Hội Phụ Nữ, qua giáo vụ của các giảng viên thăm viếng và phục vụ phối hợp của họ, các con gái của Thượng Đế đều được giảng dạy, trông nom, cùng soi dẫn về trách nhiệm của họ trong công việc và vương quốc của Chúa. Các chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ tiểu giáo khu và chi nhánh đã được sắc phong để làm công việc này. Cách đây một năm, tại buổi họp này, những chính sách về các buổi họp Hội Phụ Nữ được thông báo. Chúng tôi rất vui để báo cáo rằng trong đa số các tiểu giáo khu và chi nhánh ở khắp thế giới, các chủ tịch đoàn và các chị em Hội Phụ Nữ đã chấp nhận những chính sách đó cùng tinh thần trong đó. Thật là vui để thấy được sự đổi mới trong mục đích và công việc lịch sử của Hội Phụ Nữ. Chúng tôi cũng thấy được sự gia tăng trong phẩm cách, nguồn gốc lai lịch và phù hợp với Hội Phụ Nữ khi tất cả các buổi họp của các chị em phụ nữ giờ đây được hoàn toàn mang tên và được thông báo đúng theo tính chất của chúng là các buổi họp Hội Phụ Nữ. Chúng tôi đang thấy sự gia tăng về đức tin và sự ngay chính cá nhân, sự củng cố gia đình và mái ấm và có nhiều các chị em Hội Phụ Nữ trợ giúp hơn nhờ việc tổ chức đúng cách các buổi họp Hội Phụ Nữ. Tất cả các chính sách về các buổi họp Hội Phụ Nữ, việc thăm viếng giảng dạy và các việc làm khác của Hội Phụ Nữ đặt nền tảng trên lịch sử của Hội Phụ Nữ và đã được đệ nhất chủ tịch đoàn chấp thuận. Hội Phụ Nữ luôn luôn có trách nhiệm tham gia vào việc công việc cứu rỗi. Từ lúc khởi đầu của giáo hội phục hồi, các chị em phụ nữ đã có mặt ở đó trước nhất, cuối cùng và luôn luôn đáp ứng với những điều xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Từ Hội Phụ Nữ, các chị em đã đi ra phục vụ trong Hội Thiếu Nhi, Hội Thiếu Nữ, Trường Chủ Nhật cũng như các nỗ lực khác. Họ còn là ngọn hải đăng của ánh sáng và đức hạnh cho thế hệ đang vươn lên. Sự phục vụ cá nhân xây đắp mỗi chị em phụ nữ và sự phục vụ đoàn kết của hàng triệu phụ nữ trung tín tạo ra một lực lượng hùng mạnh về đức tin nơi công việc của Chúa. Lịch sử cho thấy rằng kể từ khi sự phục hồi bắt đầu, các chị em phụ nữ đã đứng ở hàng đầu trong việc chia sẻ phúc âm, cũng như họ tiếp tục trong nỗ lực này khi họ phục vụ truyền giáo, chuẩn bị cho các thanh niên và thiếu nữ phục vụ truyền giáo, cùng mời gọi bạn bè láng giềng và những người trong gia đình chia sẻ các phước lành của phúc âm. Chúng ta cũng học biết từ lịch sử rằng tiên tri Joseph Smith đã sử dụng các buổi họp Hội Phụ Nữ để hướng dẫn các chị em phụ nữ trong việc họ chuẩn bị cho đền thờ. Ngày nay, lịch sử gia đình và công việc đền thờ tiếp tục là một số bổn phận của Hội Phụ Nữ. Sự hiểu biết của chúng ta về mục đích lịch sử của mình giúp các phụ nữ học cách đặt ưu tiên một cách hợp lý để họ sẽ không tiêu phí tiền bạc về những gì không có giá trị và cũng đừng lao nhọc sức lực về những gì không thể làm thỏa mãn được. Hội Phụ Nữ luôn luôn có trách nhiệm để làm như sứ đồ Phao-lô đã dạy. Dạy các thiếu nữ phải điềm đạm, kín đáo và trinh khiết, cùng dạy những người đã kết hôn rồi phải yêu thương chồng con mình và củng cố nhà cửa của họ. Lịch sử của Hội Phụ Nữ dạy chúng ta phải quan tâm đến những điều thiết yếu mà sẽ cứu rỗi và thánh hóa chúng ta, cũng như những điều cần thiết để làm cho cá nhân chúng ta được tự lực và hữu dụng trong vương quốc của Chúa. Một chủ đề được đề cập thường xuyên trong suốt lịch sử của chúng ta là các chị em phụ nữ nào sử dụng quyền năng của Đức Thánh Linh thì hành động với sự soi dẫn của Chúa trong cuộc sống của họ và tiếp nhận sự mặc khải về trách nhiệm của họ. Chúng ta nghiên cứu lịch sử vì lịch sử đoàn kết các phụ nữ trung tín. Lịch sử của Hội Phụ Nữ là một câu chuyện đầy dẫy Thánh Linh về các phụ nữ vững mạnh, trung tín, có mục đích. Là một phần của giáo hội phục hồi của Chúa, Hội Phụ Nữ giờ đây có thể được tìm thấy ở trong hơn 170 quốc gia. Khắp nơi trên thế giới, các phụ nữ trưởng thành trong giáo hội của Chúa đều có thể được ban cho các trách nhiệm nặng nề và quan trọng. Các em gái và các thiếu nữ trong giáo hội học cách đặt ra mục tiêu qua các chương trình, đức tin nơi Thượng Đế và sự tiến triển cá nhân, mà làm cho họ chú trọng đến đền thờ và các trách nhiệm tương lai của họ. Trong Hội Phụ Nữ, họ tiếp tục tiến triển đến các phước lành của đền thờ và cuộc sống vĩnh cửu bằng cách gia tăng đức tin, và sự ngay chính của họ, củng cố gia đình và nhà cửa, cùng tìm kiếm và giúp đỡ những người đang hoạn nạn. Các chị em phụ nữ trung tín học cách làm điều này mà ít có lời ngợi khen hay ghi nhận về công việc họ làm. Hội phụ nữ thành công trong công việc này về Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã phán rằng khi chúng ta bố thí một cách kín nhiệm, Cha Thiên Thượng là Đấng trong chỗ kín nhiệm sẽ công khai thưởng cho chúng ta. Qua lịch sử và việc làm của hội phụ nữ, chúng ta được liên kết với tình chị em tuyệt vời trên toàn cầu, gồm có các con gái vững mạnh và không dao động của Thượng Đế, cả trẻ già, giàu nghèo, có học thức lẫn ít học, độc thân lẫn đã lập gia đình. Chúng ta nghiên cứu lịch sử vì lịch sử giúp chúng ta thay đổi. Cuối cùng, giá trị của lịch sử không phải là vì ngày tháng, thời gian và không gian của nó. Lịch sử có giá trị khi dạy chúng ta về các nguyên tắc, mục đích cũng như các mẫu mực mà chúng ta phải tuân theo và giúp cho chúng ta biết mình là ai, điều chúng ta phải làm, cùng đoàn kết chúng ta trong việc củng cố mái gia đình của Sion và xây đắp vương quốc của Thượng Đế trên thế gian. Hội phụ nữ khi điều hành trong một cách đầy soi dẫn có thể thay thế nỗi lo sợ, nghi ngờ và tính ích kỷ bằng đức tin, hy vọng và lòng bác ái. Khi chúng ta xúc tiến công việc của Chúa, lịch sử của hội phụ nữ sẽ tiếp tục được các chị em phụ nữ trung tín trên khắp thế giới viết lên. Chúa hiện đang củng cố hội phụ nữ và chuẩn bị một tương lai vinh quang cho các con gái của Ngài. Tôi làm chứng cùng các chị em về tính xác thật của Cha Thiên Thượng và vị nam tử của Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Qua tiên tri Joseph Smith, phúc âm tin lành về nguồn gốc và mục đích của chúng ta đã được phục hồi trên thế gian. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.